Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc cái đoạn 14 nha. Nói về sự sụp đổ của đế quốc Babylon. Babylon là tên gọi của cái đế quốc ở vùng lưỡng hà địa. Giai đoạn lịch sử mà Isaiah đệ nhất đang sống tại vùng đất Juda là lúc mà đế quốc Assur hay là Assyria đang thống trị vùng đất Babylon, vùng lưỡng hạ địa và những vùng xung quanh. Sau đó cái đế quốc này sụp đổ, rồi đến đế quốc khác lên ngôi. Assyria là đế quốc đã đem những người Do Thái sống ở vương quốc phía Bắc là vương quốc Israel đi lưu đày năm 721 trước công nguyên, là thời mà Isaiah đang sống ở Juda, vương quốc phía Nam. Nhưng những lời tiên tri mà ông loan báo cũng loan báo cho cả vương quốc Juda phía Nam đang yên ổn cách nào đó, nhưng cũng có thể bị đe dọa, bị sụp đổ, vong thân nếu như Juda không nhìn tấm gương của người anh em ruột thịt của mình là vương quốc Israel phía Bắc. Và quả thật lời tiên tri ấy đã ứng nghiệm trong lịch sử. Khoảng hơn một thế kỷ sau, tức là năm 587, vương quốc Juda phía Nam là nơi mà Isaiah trước đó sống cũng bị đế quốc kế tiếp Assur là đế quốc Babylon đến phá tan tành và đem đi lưu đày. Đi lưu đày đại đa số là dân trí thức, những người có tay nghề kỹ thuật, tức là hạng ưu tú của dân tộc. Còn cái số không bị đem đi lưu đày, gọi là số sót, là dân đen cùng mạc. Nhưng mà chính trong số sót này là cái số mà ở đó đấng Messiah sẽ sinh ra. Những người nghèo của Giá-vê, Anawim đó, từ đó xuất thân đấng cứu thế. Cho nên những lời tiên báo sụp đổ của Juda nó đã được ứng nghiệm một thế kỷ rưỡi sau đó. Năm 587, vương quốc Juda cũng bị đem đi lưu đày ở vùng lưỡng hà địa trong vòng khoảng nửa thế kỷ. Rồi Babylon hùng mạnh một thời cũng sụp đổ dưới gót giày của đế quốc kế tiếp là Ba Tư. Năm 538, hoàng đế Cyrus của Ba Tư lật đổ đế quốc Babylon, thống trị toàn vùng đó và ra một chính sách mới là thả cho các dân bị lưu đày ngay tại đế quốc về cố hương để xây dựng lại quê hương. Trong đó có dân tộc Israel. Đó là giai đoạn hồi hương. Trong thời lưu đày thì có một môn đệ của Isaiah đệ nhất, gọi là Isaiah đệ nhị, đã viết chương 40 đến 55 của sách Isaiah hiện ta có trong tay. Sau thời hồi hương từ năm 538 đổ đi, một môn đệ nữa rất hậu thời của Isaiah, đó là Isaiah đệ tam, đã viết những cái chương từ 56 đến 66. Còn những đoạn chúng ta đang đọc ở đây là thuộc về vị Isaiah đệ nhất. Và hôm nay cái đoạn mà chúng ta đang đọc kể tội những đế quốc này, trong đó nhằm đe dọa, cảnh cáo Juda
Và những người Do Thái hãy coi chừng, nếu không đặt tin tưởng vào ở nơi cánh tay mạnh mẽ của Thiên Chúa, mà chỉ chạy theo những thế lực phàm trần như là Assyria hay là Ai Cập, đều cuối cùng mang chung một số phận như Israel. Đó là cái bối cảnh và cũng là cái tình cảnh thực tế. Trong bối cảnh đó, ta đọc những cái đoạn này để nhận ra cái bài học mà vị tiên tri Isaiah muốn đem đến cho dân Do Thái và cũng cho chúng ta nữa ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc Isaiah 14 từ câu 1 tới câu 22.
Thật vậy, Đức Chúa sẽ chạnh thương Gia-cóp và sẽ lại chọn Israel. Người sẽ cho họ định cư trên đất của họ. Người ngoại bang sẽ gắn bó với họ và sẽ kết nghĩa với nhà Gia-cóp. Các dân sẽ đón nhận và dẫn đưa họ về quê cha đất tổ. Trên đất của Đức Chúa, nhà Israel sẽ làm chủ các dân ấy và bắt chúng làm tôi trai tớ gái. Họ sẽ bắt những người đã bắt họ, sẽ thống trị những kẻ đã hà hiếp họ trước kia. Tới ngày Đức Chúa cho ngươi được an cư lạc nghiệp, hết phải khổ đau, thoát cảnh ba đào và không còn phải gánh chịu cảnh lao động nặng nhọc nữa. Lúc đó, ngươi sẽ cất lên lời ví von châm chọc vua Babylon như sau: chẳng lẽ kẻ hà hiếp đã tàn đời, trò khủng bố của y đã chấm dứt rồi sao? Đức Chúa đã bẻ gãy ngọn roi của phường gian ác và cây gậy của những kẻ thống trị, kẻ nối nỗi linh đánh đập các dân, đánh đập không ngừng, kẻ nổi cơn thịnh nộ thống trị các nước, rượt đuổi hoài không chút xót thương. Toàn cõi đất nghỉ ngơi yên hàng, người người reo vui hớn hở, cả những cây trác, những cây bá hương núi Liban cũng hoan hỷ vì ngươi. Từ khi ngươi nằm xuống, thợ xẻ cây không còn lên đốn chúng tôi. Vì ngươi, âm phủ dưới vực sâu cũng rung động để ra đón ngươi vào. Vì ngươi, nó đánh thức những người đã chết, tất cả những kẻ quyền uy trên đời, và bắt mọi vua các dân nước đứng dậy khỏi ngai vàng. Tất cả những người ấy đều lên tiếng nói với ngươi: như chúng tôi, cả ngài nữa, ngài cũng yếu nhược, ngài cũng nên giống như chúng tôi rồi. Vẻ oai hùng của ngươi đã nhào xuống âm phủ cùng với tiếng hạc cầm của ngươi. Nệm của ngươi là dòi, mền của ngươi là bọ. Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã từ trời xa xuống rồi sao? Này kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư? Chính ngươi đã tự nhủ: ta sẽ lên trời, ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa. Ta sẽ ngự trên núi hội ngộ, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ lên như đấng tối cao. Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu. Những kẻ thấy ngươi đều quan sát kỹ, họ nhìn thẳng vào ngươi. Phải chăng đây là con người đã từng làm chuyển rung cõi đất, từng làm cho các nước đảo điên, từng biến thế giới nên như sa mạc, làm cho các thành thị tan hoang, không mở cửa ngục cho kẻ bị giam cầm. Mọi vua chúa các dân tộc đều an nghỉ trong vinh quang. Ai có mồ người nấy, còn ngươi, ngươi đã bị liệng ra khỏi mồ như một mầm non ghê tởm, nằm trong đám người chết vì gươm đâm. Trên những phiến đá dưới vực thẳm, tựa thây ma bị người ta giày xéo. Ngươi sẽ chẳng được sum họp với chúng nơi phần mộ, vì ngươi đã tàn phá xứ sở và giết hại dân ngươi. Dòng dõi phường gian ác muôn đời sẽ chẳng còn ai nhắc nhở. Vì tội lỗi cha ông, hãy chuẩn bị tàn sát con cái chúng, kẹo chúng đứng lên chiếm hữu đất đai và xây dựng phố phường trên khắp mặt đất. Ta sẽ đứng lên chống lại chúng, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Ta sẽ loại trừ khỏi Babylon tên tuổi và những người sống sót, con cái và cháu chắt, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ biến đất ấy thành hang ổ của loài nhím, thành ao tù, và sẽ dùng cây chổi hủy diệt mà quét sạch đất ấy. Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh.